Sử thượng tối cường tông chủ, chương 193, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Góc truyện audio.com, Phật môn, chú ý phổ độ chúng sinh, bản chất chính là siêu độ, chính là tinh chế. Vì vậy khi đạt ma đối phó với những thứ ô uế tà môn ma đạo này, đúng là như cánh tay của thiên sứ, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Số cũng là cái huyết ngân tông này xui xẻo, gặp phải chính là Phật môn khắc tinh, hơn nữa còn là đại năng trong nhà Phật có đạo hạnh kinh người. Thực lực tu vi của Đạt Ma ở trên cái huyền tinh đại lục này cũng không tính là mạnh thế, nhưng nghiên cứu của hắn đối với Phật học đạo lý, nhưng lại là một bụng kinh luân, bác đại tinh thâm vô cùng. Coi như là một ít Phật môn cao tăng chứng La Hán kim thân trên huyền tinh đại lục đến, đối với nghiên cứu cùng lý giải về Phật học cũng không thể nào so được với Đạt Ma. Ở giữa chiến trường, đoàn kia kim quang kia sau khi nổ tung, Đạt Ma thân ở trung tâm kim quang, liền phảng phất như biến thành một mặt trời nhỏ. Khu vực xung quanh huyết gà, chỉ cần là nơi bị thái dương này chiếu rọi tới thì nơi đó liền chậm rãi bốc hơi lên. Tà không thắng chánh, trong một khoảng thời gian ngắn, Phật quang trên người Đạt Ma lần thứ hai bạo phát, chẳng khác nào là ngưng tụ kim thân vậy, vô cùng vô tận Phật quang chiếu rọi khắp nơi, xông lên tận mây xanh. Cái này không thể nào, hắn tại sao lại có thể có Phật quang nồng nặc như thế này? Liêu Phi Văn mặt đầy vẻ kinh hãi, thậm chí trong mơ hồ còn lộ ra sự hoảng sợ, bởi vì ma đạo tu sĩ cùng Phật môn từ trước đến giờ đều là thiên địch, vì lẽ đó hắn đối với Phật môn cũng có một chút nghiên cứu. Phật quang cùng chân khí của tu sĩ không giống nhau, cũng không phải là dựa vào khổ tu liền có thể có được. Khổ tu, xác thực là có thể được một ít Phật quang, thế nhưng cái này lại vô cùng yếu ớt. Muốn tăng cường Phật quang, nhất định phải tìm hiểu Phật môn kinh điển, lĩnh ngộ một ít Phật học tinh túy. Chỉ có người đối với Phật huyết kinh nghĩa hiểu rõ nhiều lắm, rõ ràng nhiều lắm, mới có thể có được Phật quang gia trì. Loại Phật quang này cũng không có nghĩa là tu vi của hắn, cũng không thể tăng cường thực lực gì cho hắn. Đối phó với tu sĩ phổ thông cũng không có hiệu quả gì, thế nhưng thời điểm đối mặt với tà ma tu sĩ, những Phật quang này lại có thể bùng nổ ra hiệu quả kinh người. Tu sĩ Phật môn cảnh giới hóa thần tuy rằng xác thực có thể ngưng tụ ra được Phật quang, thế nhưng bình thường cũng có thể đạt đến Phật quang 10 trượng đã là cực hạn, coi như là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, Phật quang nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ 100 trượng mà thôi. Đương nhiên, cũng có một chút Phật môn tu sĩ cực kỳ yêu nghiệt, bọn họ không tu luyện võ công, không tu luyện sức mạnh, chi chuyên tâm nghiền ngẫm đọc Phật môn kinh điển, để tinh thần của chính mình có thể thăng hoa. Vì lẽ đó, trong một lúc tình cờ nào đó cũng sẽ có một ít tu sĩ Phật môn luyện thần, luyện khí, thậm chí là luyện thể cảnh giới, nhưng lại nắm giữ trong tay Phật quang kinh người tới cực điểm. Điều này đại biểu cho trong lòng của bọn họ có Phật, hiểu ra rất nhiều Phật học chân ý. Ở trong lịch sử của huyền tinh đại lục đã từng có một Phật môn tu sĩ luyện thể cảnh giới gầy yếu, hắn một đời không luyện khí, trong cơ thể hầu như là không có chân khí cũng không có tu vi gì, thế nhưng lại cả ngày nghiền ngẫm đọc Phật học kinh điển, đồng thời còn đem một ít lĩnh ngộ của chính mình ghi chép lại thành sách. Hắn tuy rằng chỉ là luyện thể cảnh giới thế nhưng góc truyện audio.com lại có rất nhiều hóa thần cảnh giới, thậm chí là nguyên thần cảnh giới tu sĩ đến thỉnh giáo hắn vấn đề. Sau đó người này thực lực tu vi vẫn là đình trệ như cũ. Thế nhưng đối với nghiên cứu về Phật học lại càng thêm thấu triệt, thậm chí ý nghĩ còn hiểu rõ đến cực hạn, hiểu ra Phật tâm của chính mình. Lại sau đó, không chỉ là tu sĩ nguyên thần cảnh, mà ngay cả Phật môn tu sĩ thông linh cảnh, hóa linh cảnh, thậm chí người có tu vi càng thêm cao thâm hơn, cũng đều đến thỉnh giáo hắn. Khi về già, lúc vị cao tăng này viên tịch, lúc đó tu vị của hắn vẫn chỉ là luyện thể cảnh giới. Thế nhưng trước một giây khi hắn viên tịch, liền phát sinh đại sự kinh thiên động địa, vị cao tăng này, vẻn vẹn chỉ là tu vị luyện thể cảnh giới. Vậy mà lại phi thăng thành tiên, hóa thân thành Phật. Chuyện này, ở trên huyền tinh đại lục được lưu truyền rộng rãi, đã biến thành một đoạn giai thoại. Liêu Phi Văn nhìn Phật môn tu sĩ mặc áo bào đen ở phía đối diện, nhìn thấy trên người đối phương tỏa ra Phật quang vạn trượng, trên mặt liền lộ ra vô tận hoảng sợ. Đối diện với vị Phật đạo tu sĩ này tuy rằng vũ lực không mạnh thế nhưng đối với nghiên cứu về Phật học nhất định là đã đến một mức độ đăng phong tạo cực. Người này, có tiềm chất thành Phật, Liêu Phi Văn mặt đầy sợ hãi phun ra câu nói này. Cùng lúc đó, hắn hai đầu huyết hà vô tận khí thế bàng bạc đã triệt để bị bốc hơi, không còn lưu lại một chút dấu vết nào. Liêu Phi Văn nhìn Phật quang vạn trượng trên người Đạt Ma, không khỏi lộ ra cảm giác tuyệt vọng, nếu như hắn chỉ là phổ thông tu sĩ, nhất định là có thể nhất cử chém giết đối phương. Thế nhưng hắn vừa đúng lại là ma đạo tu sĩ, đồng thời còn là loại chuyên tu luyện công pháp ô uế của ma đạo tu sĩ, người bình thường có thể không để ý Phật quang, thế nhưng loại tu sĩ như hắn lại sợ nhất chính là những thứ Phật quang này. Phật quang vạn trượng theo Lưu Phi Văn thấy quả thực chính là vực sâu vạn trượng, không có cách nào có thể vượt qua được, điều này càng làm cho hắn rơi vào cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Diệp Thần nhìn tình cảnh này cũng là bị kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới đối phương kinh khủng như vậy với tuyệt chiêu huyết hà, lại chỉ đơn giản bị đạt ma phá giải như vậy. Nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Lưu Phi Văn, Diệp Thần không khỏi nở ra nụ cười, hắn rốt cục đã có thể an tâm đem thanh đồng bảo tọa thu hồi lại rồi. Đến giờ khắc này, Diệp Thần nào còn không thấy được chính mình căn bản đã không cần lại triệu hoán ra hạn bạt chi linh nữa. Diệp Thần sờ sờ cằm, trong đầu đã hiểu ra đại thể nhân quả rõ ràng. Trận chiến này cũng không phải là đạt ma mạnh hơn Lưu Phi Văn, nguyên nhân là giữa hai người tồn tại một loại tương sinh tương khắc. Dùng tà bất thắng chính mà nói, khả năng có chút quá đáng, thế nhưng đạt ma xác thực chính là võ giả trời sinh khắc chế Lưu Phi Văn. Công pháp của Huyết Ngân Tông ác độc cực kỳ, chuyên lấy việc hút máu người tu luyện, cực kỳ bi thảm, hào vô nhân đạo, vì lẽ đó tu sĩ chính là Huyết Ngân Tông đại diện cho cái ác. Thiện ác luân hồi, từ nơi sâu xa tự có thiên đạo, những tu sĩ Huyết Ngân Tông này làm nhiều việc ác, mặc kệ là tu vi hay là thân thể bản thân bọn hắn, đều có ẩn chứa lực lượng vô tận âm tà. Những thứ lực lượng âm tà này đã cùng bọn họ hòa vào nhất thể, vì thế gặp phải đạt ma loại cao tăng này, lực lượng âm tà của gocchuyenaudio.com, bọn họ liền bị Phật quang của đạt ma xua tan, cũng đại diện cho tu vi của bọn họ đang bị đạt ma xua tan. A-di-đà Phật, đạt ma hai tay tạo thành chữ thập, cả người Phật quang vẫn tỏa ra, không có biến mất, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Lưu Phi Văn. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đạt ma phun ra tám chữ này, Phật quang cả người bỗng nhiên co rút lại. Loại co rút lại này cũng không phải là tiêu tan, mà là một loại áp xúc ngưng tụ. Vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt, Phật quang vạn trượng trên người đạt ma liền chỉ còn dư lại 9.000 trượng. Mà 1.000 trượng biến mất kia chính là bị đạt ma ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm màu vàng óng. Thanh trường kiếm này treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu Lưu Phi Văn, khiến cho hắn kinh sợ cả người run rẩy. Đường đường là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, vậy mà lại bị một tu sĩ hóa thần tiền kỳ ép liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lưu Phi Văn mặt đầy cay đắng, hắn biết mình gặp phải khắc tinh rồi, như tu sĩ ma môn hắn, ma niệm cùng tà niệm đã hòa vào linh hồn, trừ phi là đột phá đến cảnh giới nguyên thần, bằng không căn bản là không có cách nào có thể chống cự lại loại Phật quang bàng bạc vô tận này. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ở bên dưới Lưu Phi Văn đang run rẩy, đạt ma bên trên liền điều khiển chuôi trường kiếm Phật quang màu vàng này, mạnh mẽ chém thẳng xuống một kiếm. Thanh trường kiếm này cũng không phải là thực thể, mà là một loại ánh sáng này cũng không giống như ánh đao cùng ánh kiếm phong mang ác liệt như vậy, mà là tràn ngập một loại khí tức an lành yên bình. Thanh trường kiếm này trực tiếp từ trên đỉnh đầu Lưu Phi Văn đâm vào, đến thanh kiếm toàn bộ đi vào trong đầu Lưu Phi Văn, thế nhưng lại không có một chút vết máu nào trào ra. Đây là tuệ kiếm chém tơ tình, chiêu kiếm này đi vào trong đầu Lưu Phi Văn, liền đem hết thảy cảm tình chém xuống. Mừng, giận, buồn, vui, hận, si tham, toàn bộ chém xuống, không giữ lại một thứ gì. Một thanh trường kiếm Phật quang từ đỉnh đầu hoàn toàn đâm vào, Lưu Phi Văn cũng không chịu đến một chút thương tổn nào, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ thống khổ nào, đồng thời sắc mặt của hắn lại càng ngày càng an lành, càng ngày càng điềm tĩnh. Theo một chiêu kiếm này chém xuống, trong đầu Lưu Phi Văn hết thảy tâm tình đều bị chém xuống, lưu lại chỉ còn có một chữ Phật. Mà Phật của Lưu Phi Văn chính là Đạt Ma, bái kiến Đạt Ma Sư Tổ. Lưu Phi Văn bỗng nhiên quỳ xuống, quay về phía đạt ma cúi đầu. Lưu Phi Văn tại thời khắc này, trên người không chỉ không có một chút mùi máu tanh nào, mà trái lại là tràn ngập một loại khí tức an lành yên bình. Mà hắn quay về phía đạt ma cúi đầu, trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ thành kính, bởi vì đạt ma chính là Phật của hắn, mệnh lệnh của đạt ma chính là Phật chỉ của hắn, không thể nào làm trái được. Từ hôm nay trở đi, Lưu Phi Văn hắn sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của đạt ma, cho dù là đạt ma hiện tại để hắn đi chết, hắn cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Đây là, độ hóa, Diệp Thần đứng ở một bên, trên mặt của hắn lộ ra chấn động, thậm chí trong lòng còn là bỗng nhiên giật mình một cái. Hắn rốt cuộc đã biết được chỗ kinh khủng của Phật môn, hắn nghĩ tới trước kia cái lão hòa thượng Khổ Huyền cứ há mồm ngậm miệng lại đều là hai chữ độ hóa. Nguyên lai, đây chính là độ hóa sao? Nhìn Lưu Phi Văn này nguyên bản là sinh tử đại địch vậy. gocchuyenaudio.com, mà bây giờ lại là một mặt dáng vóc tiểu tụy quỳ gối trước mặt đạt ma, tựa hồ đạt ma chính là cha đẻ của hắn, không đúng, coi như là cha đẻ cũng xa xa đuổi không kịp loại thành kính này. Nhìn vẻ mặt của Lưu Phi Văn, Diệp Thần liền tin tưởng coi như là đạt ma để hắn đi ăn cứt, Lưu Phi Văn cũng sẽ một mặt mỉm cười đi ăn sạch sành xanh. Thời khắc này, Diệp Thần thật là có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Nếu như mình có một ngày cũng bị độ hóa như vậy, thì chính mình vẫn sẽ là Diệp Thần sao? Diệp Thần bỗng nhiên lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không để bị người ta độ hóa, bởi vì chuyện này quả thực chính là sống không bằng chết. Ai muốn độ hóa hắn, hắn liền trước tiên giết người đó. Tông chủ, người này đã bị Bần Tăng độ hóa, sẽ không cùng chúng ta là địch nữa, đồng thời ngày sau hắn sẽ vì chúng ta đi theo làm tùy tùng, nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Đạt Ma quay về phía Diệp Thần nói rằng, Diệp Thần ánh mắt hơi động, quả nhiên, tuy rằng bởi vì chuyện độ hóa như vậy quá mức khủng bố, Diệp Thần trong nháy mắt thất thần, thế nhưng giờ khắc này trong lòng Diệp Thần vẫn bị kinh hỉ tràn ngập. Bởi vì hắn lại có được một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, đồng thời tu sĩ này còn là loại hoàn toàn nghe theo sai khiến, là triệt để chấp hành, dù cho là để hắn đi chết hắn cũng sẽ đồng ý không do dự. Có điều hắn cũng nhìn thấy Phật quang vạn trượng trên người Đạt Ma, đã biến thành 9000 trượng, rất hiển nhiên Đạt Ma bởi vì độ hóa trưởng lão Huyết Ngân Tông này cũng đã trả giá cái giá cực lớn. Diệp Thần cũng không biết 1000 trượng Phật quang biến mất này còn có thể khôi phục lại hay không thể thế nhưng hắn biết coi như là khôi phục nhất định là phải hao phí công phu rất lớn. Diệp Thần nhìn Đạt Ma sâu sắc một chút, sau đó liền quay về mọi người sau lưng nói. Mọi người cùng nhau tiến vào tông, sau đó đem Huyết Ngân Tông này cuột 3 thước đất cho ta. Cuột 3 thước đất tự nhiên không phải là tìm người, mà là vì tìm bảo vật. Đáng tiếc lần này Diệp Thần bọn họ nhất định sẽ không có cái gì thu hoạch quá lớn rồi, bởi vì thiếu tông chủ dương lực của Huyết Ngân Tông cũng đã sớm dẫn theo đệ tử Huyết Ngân Tông đi trước cùng đồ vật đều lén lút mang đi rồi. Cách chương.